ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời.
Thưa quý thính giả và quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong phần bài học về các phụ nữ trong Kinh Thánh, chúng ta học về những phụ nữ có đời sống đạo đức là gương sáng cho chúng ta noi theo. Nhưng chúng ta cũng học về những người có đời sống không mấy tốt đẹp để tránh gương xấu mà họ đã để lại. Kinh Thánh là quyển sách trung thực, ghi lại thành công cũng như thất bại của con dân Chúa. Kinh Thánh nhắc đến những người nữ tài đức và luôn cả những người thiếu đức hạnh. Như lời sứ đồ Phaolô viết, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta. Trích thư Roma chương 15 câu 4. Người phụ nữ thiếu đức hạnh mà chúng tôi nói đến trong bài học hôm nay tên là Dalila. Có lẽ một số quý vị đã nghe đến tên này. Chi tiết về phụ nữ này được ghi trong sách Các Quan Xét chương thứ 16. Dalila được Kinh Thánh nhắc đến vì bà đã dùng sắc đẹp và những lời yêu thương giả dối để hủy phá cuộc đời và sự nghiệp của một anh hùng Do Thái tên là Samson. Trước hết chúng tôi nói đến ý nghĩa tên Dalila. Tên Dalila có một âm hưởng ngọt ngào, êm dịu, khiến nhiều người rất thích. Dalila có nghĩa là mong manh, mảnh khảnh, thanh tú. Tên Dalila đẹp như thế, nhưng người mang tên này có đời sống không tốt đẹp, mà trái lại là có người nguy hiểm, nên ngày nay hầu như không ai lấy tên này đặt cho con gái của mình. Trong Kinh Thánh cũng không có một người nào khác mang tên Dalila. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ nhất. Trong bài học này, câu hỏi thứ nhất là xin đọc Các Quan Xét chương 16 câu 4 đến câu 5 và ghi ra những điều bạn biết về Dalila. Các Quan Xét chương 16 câu 4 câu 5 ghi như vậy. Sau đó, người tức là Samson yêu mến một người nữ trong trũng Sorek tên là Dalila. Các quan trưởng Philistine đến nhà nàng mà rằng: hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc. Kinh Thánh không ghi một chi tiết nào về gia đình của Dalila, cũng không cho biết cha mẹ bà là ai. Theo những câu Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta chỉ biết Dalila là một phụ nữ Philistine sống trong thung lũng Sorek. Thung lũng Sorek kéo dài từ gần thành Jerusalem cho đến bờ biển Địa Trung, là nơi có nhiều loại hoa rất đẹp. Lúc đó người Philistine là kẻ thù của con dân Chúa trong suốt bao nhiêu thế hệ. Một điều khác chúng ta được biết qua các câu Kinh Thánh này là Samson là một người thuộc con dân Chúa, được Chúa chọn từ trong lòng mẹ để trao phó một trách nhiệm lớn lao. Nhưng ông đã đem lòng yêu mến Dalila, một phụ nữ ngoại bang không kính sợ Chúa và lại thuộc về kẻ thù của con dân Chúa. Kinh Thánh không nói Dalila xinh đẹp, nhưng chúng ta tin rằng nhan sắc của bà đã thu hút sự chú ý và cảm tình của Samson. Cũng có thể vì Dalila đẹp nên các quan trưởng Philistine đã dùng nàng trong mỹ nhân kế của họ để tiêu diệt Samson. Người được Chúa chọn và ban cho một chức vụ là làm quan xét để giải cứu con dân ngài. Tên của bà Dalila được nhắc đến trong các quan xét chương 16, nhưng tất cả chi tiết về những điều bà làm chỉ gồm trong 18 câu ngắn ngủi trong phân đoạn này. Qua 18 câu Kinh Thánh đó, chúng ta nhìn thấy một người đàn bà có sắc đẹp nhưng không có đạo đức, và thấy sự suy sụp thảm bại của một người đàn ông được Chúa chọn nhưng đã chạy theo sắc đẹp và sống theo dục vọng thay vì tìm cầu ý Chúa và đi theo sự hướng dẫn của Ngài. người bị Dalila tiêu diệt chính là Samson. Chúng ta không thể nói đến Dalila mà không nhắc đến Samson. Vì vậy, câu hỏi thứ hai trong bài học này là: xin đọc các quan xét chương 13, câu 2 đến câu 5 và ghi ra những điều chúng ta biết về sự ra đời của Samson. Xin đọc các quan xét chương 13, câu 2 đến câu 5 và ghi ra những điều chúng ta biết về sự ra đời của Samson. Kinh Thánh ghi như sau: có một người Sorea thuộc về một họ hàng trong chi phái Dan, tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sanh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistine. Qua Kinh Thánh chúng ta biết Samson là con của Manoa, một người thuộc chi phái Dan, là một trong 12 chi phái Israel. Lúc đó, người Do Thái cứ làm điều ác trước mặt Chúa, nên Ngài phó họ vào tay người Philistine trong suốt 40 năm. Ông bà Manoa không có con. Samson là đứa con đặc biệt Chúa ban cho ông bà. Thiên sứ hiện đến cùng bà Manoa và báo rằng bà sẽ thọ thai và sinh một đứa con trai. Con trai đó sẽ làm người Nasire và là người sẽ giải cứu con dân Chúa khỏi tay người Philistine. Câu hỏi thứ ba. Xin đọc Dân Số Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 6 và cho biết Nasire nghĩa là gì? Người Nasire phải kiêng những gì? Dân Số Ký đoạn 6 câu 1 đến câu 6 ghi như vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cho dân Israel rằng bất luận người nam hay nữ khi hứa nguyện Nasire đặng biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va thì phải kiêng cử rượu và vật uống say. Chẳng nên uống hoặc giấm rượu hoặc giấm của vật uống say. Lại cũng chẳng nên uống một thứ nước nào bằng trái nho, hay là ăn nho tươi hoặc nho khô. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra, chớ ăn món chi của nho sinh sản hết, từ hột đến da. Trọn trong lúc hứa nguyện Nasire, chớ nên dùng dao cạo đầu. Người sẽ nên thánh và phải để tóc mọc cho đến chừng nào kỳ biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va đã được mãn. Trọn trong lúc người biệt mình riêng ra cho Đức Giê-hô-va, chớ đến gần người chết. Qua những câu kinh thánh này chúng ta biết, Nasire là nhóm người được biệt riêng cho Chúa và được nên thánh. Trong thời gian biệt riêng cho Chúa, người Nasire phải tuân giữ một số luật lệ. Ba điều đặc biệt là: thứ nhất, không được uống rượu nho, ăn trái nho hay bất cứ một thức ăn nào làm bằng trái nho. Thứ hai, không được cắt tóc, nhưng phải để tóc mọc cho đến khi thời gian biệt riêng cho Chúa đã mãn. Và thứ ba, không được đến gần người chết. Ông Samson đã được Chúa chọn làm người Nasire từ trong lòng mẹ, để ông làm quan xét và giải cứu con dân Chúa ra khỏi tay người Philistine. Bây giờ đến câu hỏi thứ tư, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bài học hôm nay. Theo các quan xét chương 14, câu 5, câu 6, các quan xét chương 15, câu 14 đến 16 và các quan xét chương 16, câu 1 đến câu 3, điều đặc biệt Chúa ban cho Samson là gì? Chúng tôi xin nhắc lại câu hỏi thứ tư. Theo các quan xét chương 14, câu 5, câu 6, chương 15 câu 14 đến 16 và chương 16 câu 1 đến câu 3, thì điều đặc biệt Đức Chúa Trời ban cho Samson là gì? Các quan xét chương 14 ghi như vậy. Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một con sư tử tơ đến đón và gầm thét. thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê vậy. Một lần khác, Kinh Thánh ghi, khi đến Lê Chi, dân Philippines ra đón người và la tiếng reo mừng. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson. Những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa còn mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh 1,000 người. Và các quan sát chương 16, câu 1 đến câu 3, ghi như sau. Samson đi đến Gaza, thấy một kỳ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng. Người ta thuật cho dân Gaza rằng, Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng, rạng sáng chúng ta sẽ giết hắn. Samson ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya người thức dậy, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ, nhổ nó lên luôn với cây then, vác trên vai và đem lên chót núi đối ngang Hebron. Qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy điểm nổi bật nơi Samson là ông được Chúa ban cho có một sức mạnh lạ lùng. Ông mạnh hơn tất cả mọi người. Một mình ông có thể đánh hạ cả 1,000 người. Samson là anh hùng của Do Thái, được Chúa ban cho sức mạnh phi thường. Nhưng tiếc thay, ông là người yếu đuối về mặt tình cảm. Vì say mê sắc đẹp, Samson đã ngã một cách nhục nhã và đau đớn. Một tác giả nọ viết về Samson và Dalila như sau. Samson và Dalila tượng trưng cho hai nhóm người tiêu biểu trong thế giới ngày nay. Dalila là người đàn bà đẹp, nhưng không có đức hạnh. Còn Samson là người đàn ông có sức mạnh thể xác, nhưng yếu đuối về tình cảm và đạo đức. Kinh Thánh cho biết, với hai tay không, Samson có thể xé xác sư tử, nhổ các cây trụ ở cổng thành. Nhưng ông đã không thắng nổi cám dỗ về sắc dục. Ông có thể bẻ gãy xiềng xích bằng sắt, nhưng không bẻ gãy nổi những thói xấu. Ông có thể đánh thắng người Philippines, nhưng không thắng nổi đam mê của chính ông. Còn Dalila là người dùng sắc đẹp của mình để dụ dỗ một người đàn ông vào chỗ thảm bại, cả tâm linh lẫn vật chất. Dalila được xem là người đàn bà thấp kém nhất và tàn ác nhất đối với người mình thương. Người kỵ nữ Philippines này là tiêu biểu cho sự dai dẳng, kiên trì và sự lừa dối tàn ác. Nàng đã dùng sắc đẹp của mình cùng với sự khôn khéo, thâm độc để hại một anh hùng của Israel chỉ vì tiền. Dalila là người không biết gì về danh dự và tình thương của một người phụ nữ. Đằng sau khuôn mặt đẹp của bà là một tấm lòng đen tối, chẳng khác gì địa ngục. Tấm lòng đó đầy dẫy, độc hiểm và phản bội. Sự tàn ác của Dalila không những là đưa Samson vào tay kẻ thù, nhưng đã khiến ông phản bội chính lời hứa nguyện của ông đối với Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.